This is KBDT from Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung hoành. Dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.
Ôi, dừng chân đây hơi làn mây đêm thâu lơ lửng về đâu.
Hành Trung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này được thực hiện vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai đầu tuần và từ phòng vi âm Hành Trung kính chào anh Lê Phát Minh.
Chào cô Dung, chào quý khán giả.
Hôm nay anh khỏe không anh? Trời ơi, tin vui, tin vui, tin vui. Như tuần vừa rồi, anh em mình còn đang chờ ha.
Vui, bởi vì vui thì nãy giờ có mệt nó cũng khỏe.
Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Vâng thưa anh, thì ngày 7 tháng 11 đó, thì Tổng thống đắc cử Donald Trump công bố chọn bà Susie Wells, người đồng quản lý chiến dịch tranh cử của ông làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc tương lai. Đây là vị trí quan trọng đầu tiên của ông công bố bổ nhiệm kể từ lúc thắng cử theo hãng AFP. Thì từ tháng 1 năm 2025 á, thì bà Susie Wells sẽ bắt đầu làm việc tại Tòa Bạch Ốc với tư cách là nữ chánh văn phòng đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Bà cũng là một trong những người mà ông Trump gửi lời cảm ơn trên sân khấu công bố chiến thắng vào sáng sớm 6 tháng 11. Thì mời anh nhận định về bà cái Susie Wells nè và những ai sẽ được ông Trump chọn thì theo ý kiến tiên đoán của anh.
Thì hôm thứ Năm thì Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố bổ nhiệm giám đốc chiến dịch tranh cử và Susie thì làm chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ quyền lực này. Thì khi nhóm chuyển giao bắt đầu lựa chọn những người mà đóng vai trò chủ chốt phần chính quyền sắp tới của ông, thì ông Trump cho biết bà Susie khá mãi về tuổi đã giúp ông đạt được một trong nhiều chiến thắng chính trị vĩ đại nhất lịch sử Hoa Kỳ. Thì bà là, ông cho bà là người cứng rắn, thông minh, sáng tạo và được mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng. Ông cũng cho biết bà Susie sẽ tiếp tục làm việc không mệt mỏi đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thì như cô cũng nhớ là cái buổi mà mình anh em mình thức luôn tới 3 giờ sáng đấy ha. Thì khi ông Trump mà lên đó thì có kêu mà một cái người đàn ông, người đàn bà tới thì có bà Susie này phải không?
Dạ.
Đó thì bà này thì là người đứng đầu hoạt động ở cho ông tại Florida từ chiến dịch tranh cử 2016 và là con gái của nhà bình luận viên thể thao huyền thoại cầu thủ là Pat Summerall. Thì việc lựa chọn bà thì thông báo khi đầu tiên của ông cho chính quyền của ông sắp tới là phải 7 mấy ngày nữa ha. Thì một số cái những cái nhân vật khác được nhắc đến hàng đầu quen thuộc, thì cái ngày chủ nhật này đó, ngày qua đó, thì trên mạng xã hội True Social của ông á, ông thì ông tuyên bố là ông bổ nhiệm ông Tom Homan làm giám đốc cơ quan thực thi di trú của hải quan Hoa Kỳ. Thì ông nói tôi rất vui mừng thông báo rằng cụ giám đốc IG là người kiên định trong kiểm soát biên giới. Ông Tom Homan sẽ tham gia chính quyền ông thụ trách nhiệm biên giới quốc gia. Đó rồi ngoài ra đó thì hồi sáng này thì anh nghe Tổng thống nói là sẽ đề bổ nhiệm bà dân biểu Alice Stefanik là người mà làm đại sứ tại Liên Hợp Quốc. Thì bà là hiện tại đó là chủ tịch của hội nghị Cộng hòa của Đảng Cộng hòa. Thì bà năm nay là 40 tuổi, là dân biểu ở New York. Thì bà và đảm nhiệm chủ tịch cái nghị viện Cộng hòa đó là thay thế cái bà Liz Cheney sau khi bà kia đi tập cái đường lối của đảng là đã bị tước phép thì đưa bà lên chức đó từ 2021. Còn riêng bà đã đắc cử đầu tiên là 2014 và dân biểu của đảng Cộng hòa tại New York đó. Thì thế đó là cái tổng thống Trump nói về, đã nói về tỷ phú Elon Musk, người đã vận động cho ông có thể là vào cái cầm đầu cái cơ quan mà để giảm thiểu cái tình trạng kém hiệu quả của chính phủ về ngân sách để giới hạn cái chi tiêu, làm sao mà để cho nó tốt khỏi có cái khung khí đó. Rồi có ông Robert Kennedy là đảng viên của đảng viên dân chủ, thì ông cũng nói là ông để cho ông này vào đó là một cái cơ quan mà để giám sát cục quản lý thực phẩm và dược phẩm, và ông nói rằng là ông Kennedy làm cho nước Mỹ khỏe trở lại, ông muốn nâng cao nhận thức về nguy cơ tiềm ẩn của một số vaccine dược phẩm nước fluoro nằm trong thành phần thực phẩm. Thì đó là những cái điều mà ông đã nêu lên. Thì ngoài ra còn những cái nhân vật khác được cân nhắc vào vị trí hàng đầu đó thì được biết nhiều hơn, nhưng mà họ có thể sớm được giữ một công việc. Thì những người mà như anh vừa đề cập đây em, thì giờ ở trong còn có nhiều cái nhân vật mà cái giới truyền thông người ta cũng đề cập để có thể những người này có thể trong tương lai là trong nội các trong phương Trump, cũng như là tỷ phú John Bolton, người mà ủng hộ ông Trump đang được cân nhắc và bộ trưởng tài chính, mặc dù phát ngôn viên của cái tờ New York Times cho rằng ông không có kế hoạch nhận vai trò của Trump. Cho nên như vậy thì ngoài ra đó thì còn có cái tỷ phú Scott Bessen cũng có thể lại được chọn vào bộ trưởng tài chính, cũng như là ông Larry Kudlow là cũng là nhân vật mà của trong hội đồng an ninh quốc gia trước cái nhiệm kỳ của tổng thống Trump đó, hội đồng kinh tế quốc gia đó, thì cũng người ta cũng đề cập tên đó. Ngoài ra còn có cái ông Robert Lighthizer cũng là vậy. Rồi ngoài ra còn ông Richard Gennell cũng là người ta cũng đề cập có thể ông là bộ trưởng, một trong những người trong bộ trưởng ngoại giao. Thì trong cái bộ trưởng ngoại giao này có nhiều người ta cũng đề cập lắm, là trong đó là còn ông Robert O'Brien là cũng còn là ông này là đó là cố vấn an ninh quốc gia thứ tư trong cái hội đồng an ninh của tổng thống Trump rồi đó. Còn ông Bill Hardy cũng là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Tennessee, người mà đã làm việc nỗ lực chuyển giao quyền lực 2016 của tổng thống Trump. Thì cái ông thượng nghị sĩ này Hagerty đó được coi là cái ứng viên ngoại trưởng. Ngoài ra người ta cũng có đề cập là thượng nghị sĩ Marco Rubio nữa, thì đại khái nhiều cái nguồn tin đưa đến tôi không. Còn về cái chức vụ mà bộ trưởng quốc phòng thì người ta cũng đề cập đến ông trước đây á, thì người ta cũng có thể nói là ông Mike Pompeo, nhưng mà qua cái show cái ngày hôm thứ bảy đó thì tổng thống Trump đưa lên là ông cũng sẽ không có mời những người này chức vụ đó, thấy không? Thì bởi vì mà tổng thống Trump nêu lên đó, thì có những số phản ứng trong nội đảng Cộng hòa cho rằng ông Mike Pompeo là không trong cuộc vận động như thứ, ông không có phụ gì hết, đứng ngoài cuộc. Thành thử nghe mà tính mời trở lại thì nhiều người phản đối, thì ông mới đưa ra cái hết đó. Thì bây giờ đó thì cái bộ trưởng và quốc phòng thì người ta cũng nghĩ là cái ông Mike Waltz là ứng, là ông này là cụ lính thủy quân lục chiến, là cụ dân biểu quốc hội Hoa Kỳ từ ở Florida. Thì ông Waltz đã khẳng định mình là một trong những người theo đường lối cứng rắn nhất. Rồi kế đó là còn có ông cụ trung tướng là Kate Kellogg, mà ông là từng chức vụ chánh văn phòng hội đồng, có nhiều chức vụ cụ thể như là cái bộ trưởng bộ an ninh. Thì ông Mark Green thì cũng là bác sĩ phẫu thuật của trong cái hàng không quân đội hàng không đó của Hoa Kỳ đó, thì hiện giờ là chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện. Thì ông Green được một người đề cập đến thì, đó thì còn dòng có ông John Ratcliffe là ứng viên của Bộ trưởng, tức là cựu dân biểu và công tố viên từng là chức vụ giám đốc tình báo quốc gia trong năm cuối của Tổng thống Trump. Thì này coi như được là cũng là tới cái ứng viên đó ha, bộ tư pháp đó. Đồng mày có ông Mai Ly là ứng viên cũng bộ tư pháp, là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ ở Utah, được coi là có ứng viên cũng tiềm năng. Rồi còn có cái ngoài ra ông Kat Patel là ứng viên tiềm năng cho vị trí là giám đốc CIA. Ngày đại khái giờ người ta đường nêu lên nhiều nhân vật có không, hiện giờ thì chỉ có mình đây là để lên đọc lên cho quý khán giả thấy rõ rằng là những cái mà ở ngoài dư luận á người ta đưa lên nhiều vấn đề. Nhưng mà thì thật ra cái quyết định mà có bao nhiêu này đó thì giữa ông Trump và giống như là cái thành phần cố vấn của ông lên vấn đề đó, thì ông Trump là bởi vì ông không phải là ông ra quyết định mình mà hoạt động một chuyện đó là chuyển giao có nhiều người trong đó, có chuyện chẳng hạn như là cựu giám đốc điều hành là Linda McMahon, là cũng như là những người khác ha. Thế thì cũng như là giờ ông phó tổng thống Vivian hay là dân biểu Gaba, là tự nhiên những người đó là cũng có những cái ý kiến trong vấn đề này. Thì họ cho biết hôm thứ năm tháng tư lần tới sẽ lựa chọn một số nhân vật lãnh đạo khác để mà chọn hơn. Thì ngoài việc lựa chọn đối cát thì có những người điều hành các cơ quan hàng đầu ông Trump á, thì nhanh chóng đưa ra, bởi vì cái hàng nghìn vị trí như mình nó thì chỉ cần biết cái chức vụ quan trọng bộ trưởng thôi, nhưng mà thật sự nhiều cơ quan khác thì dân hàng riêng cái bộ quốc phòng á, bộ trưởng quốc phòng, rồi còn có bộ trưởng lục quân, bộ lục hải quân, bộ đức không quân.
Wow, nha. Nhiều quá ha.
Đó nhiều lắm. Dạ. Thành ra cái hàng nghìn chức vụ nhiều lắm, thì đây mình chỉ đưa nêu lên cái những chức nào mà chúng ta quan tâm thôi. Chứ còn hiện tại giờ cái phần mà chuyển giao này á, thì để cố vấn hàng đầu mà trong cái diện này đó thì gồm có con trai của ông là Don Quino và Eric, là những người cho biết đang tìm nhiều người để thực hiện chương trình nghị sự làm theo nước Mỹ trên hết của ông, để tập trung vào những đề an ninh biên giới, giảm thuế, thúc đẩy sản xuất năng lượng, cắt giảm quy định của chính phủ, tất nhiên là giảm là cái thủ tục hành chính rườm rà đó. Bởi vì cô nếu thường thường cái muốn mà phát triển kinh tế thì những cái kỹ thuật hành chính nó phải cho nó đơn giản, chứ còn là gây khó khăn nhiều thì cái chuyện mà nhiều công ty muốn lập hay là họ muốn di chuyển trở về đây để tạo nhiều khó khăn, thì hiện giờ đó hãy cũng cố làm sao để mà giảm thiểu cải cách đó để cho nó đơn giản. Thì ông trong cái bài này thì ông có nói là tôi muốn bảo đảm rằng bây giờ chúng ta biết ai là những người thực sự sẽ truyền tải thông điệp của Tổng thống, và những người mà không nghĩ rằng họ hiểu biết hơn Tổng thống được bọc lễ Hoa Kỳ, tôi muốn bảo đảm rằng những người đó sẽ tham gia vào chính quyền của Tổng thống Trump. Thì một chùa cả ngày một chỗ người nhiều đó thì cũng muốn làm việc, thì trong đó có thống đốc Dakota như ông Du Bực Gâm. Cô nhớ trước đây đó thì ông này là một dân cử ứng viên vào phó tổng thống đấy ha, về chó thì mời thượng sĩ trẻ Sullivan đó. Thì còn có thể là ông Trump chọn ông trong Bergen này là cái trưởng nông nghiệp đó. Còn tại khái là có nhiều cái vấn đề thì hiện giờ chúng ta chỉ chờ xem cái coi nó như thế nào cô hay.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh, nhớ cái lúc mà anh em mình nói chuyện mà chưa có qua ngày bầu cử, thật lòng có chia sẻ với anh là bất cứ mỗi lần mà nghe cái mấy cái truyền thông thổ thả dòng chữ đó cứ nói rằng bà Harris là được ưu thế rồi được ủng hộ là mình cứ thắc mắc hoang mang quá chừng luôn á. Nhưng mà bây giờ đó, nó cái chuyện đó đã xong rồi, và đảng Dân Chủ hiện thời nổi quạo vì chiến thắng áp đảo của tổng thống thống Donald Trump, hay nói cách khác là bà Harris thua đậm luôn á, họ quay sang đổ lỗi cho ông Biden. Thì theo anh nhận xét những cái điểm nào mà Harris đã thua và nhờ điểm nào mà ông Trump lại thắng cao như vậy anh?
Cái câu mà cô thua đậm này đó.
Thua đậm luôn á.
Đặt ra cái đại tỷ gì trắng hồi 2020 đó.
Dạ.
Thì ông Biden thắng tới 81 triệu phiếu. Ông Trump là 75 triệu phiếu.
Dạ.
Thấy không? Mà kỳ này như vậy đó thì cái chỗ mà trên lợi của 10 triệu phiếu đi đâu đi? Dạ. Rồi đặt lại cái vấn đề bị họ cho tránh những năm 2004 năm đó là cái thường là lên tới khoảng chừng một trăm 20 mấy triệu, 24 triệu hay 5 triệu hay 6 triệu à, thấy không? Dạ. Cái lên đó thì hỏi vậy cái đâu phải đặt lại điện văn đó, thì giờ cô hỏi trở lại với mẹ thì tổng thắng lớn có nhiều nguyên nhân cô.
Dạ.
Nguyên nhân đầu tiên là vấn đề tỷ lệ kinh tế, lạm phát, vật giá leo thang, biên giới mở, hàng triệu di dân bất hợp pháp đã đưa đến nhiều tệ đoan xã hội xảy ra hàng ngày, và cái nạn nhân mà chính trong này đa số là của cộng đồng Latino bị ảnh hưởng nhiều nhất
là mẹ đó, phải không anh? Mẹ đó phải không anh?
À, đúng là con Latino là mình nói mẹ, nhưng mẹ từ mấy người Nam Mỹ đó ha,
dạ, dạ, dạ.
Người gốc Benet đó,
dạ, dạ.
Nếu mẹ không thì nó không có đúng.
Dạ, vâng.
Có người ở
Latino.
Từ quốc gia Nam Mỹ,
dạ, vâng.
Chữ Latino đó là để chỉ chung vậy đó.
Dạ, dạ vâng.
Đó, thì do đó mà trong khi cái cuộc bầu cử rồi đó thì ta thấy tới 40% là cái cộng đồng Latino ủng hộ ông Trump, đó là cũng nhột nguyên nhân đó.
Yeah.
Thì kết quả cái cuộc bầu cử á, thì cho thấy rằng là cái 53% đó đó là lý do tại sao cái giá thực phẩm thì vẫn cao, mà phụ nữ là thường thường là trong gia đình đi mua đi thực phẩm mà hàng ngày, mà đảng Dân Chủ thì nói rằng là trên la rã, trên đài, trên báo của dân tả thì nói là nền kinh tế được phát triển mạnh, thì họ thấy coi như bị thao túng tâm lý của họ vậy, nó không có thực tế, chứ giờ nó lên vậy mà phát triển và lạm phát giảm giảm chỗ nào, thấy không? Thì chính yeah. Lý do cái người đàn bà này họ đưa lên, mà đa số người mà nữ giai tác này đó là những người mà chưa tốt nghiệp đại học. Yeah. Thế còn mấy người mà bọn trong tốt nghiệp đại học đó, thì cái số kia thì nó đương nhiên bỏ về bên Nhật chủ nhiều hơn. Thì nhưng mà đa số cũng tỷ như với cái người mà đàn ông mà lao động giai trắng đó, là cũng đa số bỏ dồn hồi đó là giới lao động là bỏ phiếu Dân Chủ, nhưng mà giờ trái ngược lại lại bỏ phiếu cho ông Trump. Rồi ngoài ra đó, trong cuộc bầu cử này thì có 41 triệu thành viên thế hệ rồi Z đó, đủ điều kiện bỏ phiếu, chỉ 8 triệu trong số đó bỏ phiếu đầu tiên. Thì thế hệ Z, tức là trước đây mình có đề cập thế hệ Z là thế hệ mà từ 18 tuổi tới 29 tuổi, thế này là thường thường sống trong cái gọi là thế hệ kỹ thuật số đó, thì thông thạo ngôn ngữ và áp dụng cái hình thức giao tiếp trực tuyến của riêng mình nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Nhưng mà mình có thể nói gọi là chống phòng thế ảo, thế giới ảo đó, họ tiếp xúc nhau, họ không có để buồn để ý tới cái hệ thống truyền thông mà báo đài ở ngoài này nữa.
Yeah.
Vì vậy đó thì cái hệ thống truyền thông cáp đó cũng như đó là không có ảnh hưởng với này nhiều. Thành thử ra cả hai đảng, đảng Cộng hòa, cái Dân Chủ đều muốn tiếp cận vào cái thế hệ này, thì chẳng họ dù vô thích thớp hay là fourth case để mà tiếp cận, thì thế hệ này đó là họ sử dụng nhiều vấn đề truyền thông hay là tiếp cận là qua cái TikTok hay là podcast, phải không? Thì mặc dù đó thì do đó mà cái này đó, họ thích dội vấn đề ngoài, vấn đề tin tức chính trị hay là văn nghệ đủ thứ hết, thì họ làm đó thì do đó mà cố vô tiếp cận làm sao để mà tiếp cận cái này, thì nên cả hai đảng hòa là điều thay phiên nhau để vào đó. Thì riêng về đảng Cộng hòa đó thì ngoài những cái giới trẻ Cộng hòa tích cực vận động cho thống Trump để mà tiếp cận giới trẻ TikTok và podcast, thì tổng thống Trump đã bỏ 3 giờ liên tục trong cuộc phỏng vấn với Joe Rogan, là trên cái YouTube The Joe Rogan Experience, có hơn 15 triệu giới trẻ theo dõi. Tất nhiên là ông Joe Joran này đó, thì ông đặt câu hỏi với Tổng thống Trump và cũng như là để mở những cái gì mà thắc mắc giới trẻ để Tổng thống Trump cơ hội để mà nói lên, để giới trẻ nắm vững vấn đề hơn. Đó là cái vấn đề. Rồi cũng ngoài đó, Tổng thống Trump đó còn thường thường bà Kamala Harris cái là không bao giờ mà dám lợi cho những cơ quan truyền thông nào mà không thân thiện. Còn Tổng thống Trump thì cả ngày biết rằng ngay vào cái đó là thường chống ổng đủ thứ hết, nhưng mà ổng cũng dám vô để cho họ phỏng vấn. Nghe không? Cái giống như kỳ mà ông tham dự cái hội nghị của những người mà ký giả của người da đen đó ở tại Chicago đó, ổng lên ổng nói chuyện đại khái là ổng không tá chung một đột vô tất cả mọi người chống đối, người ủng hộ mình. Thì cũng tỉ như là ông luôn luôn là ông quan tâm với cái quan tâm đến cái nguyện vọng của mọi thành phần sắc tộc, cho nên ông đến tất cả cộng đồng sắc tộc sống trên đất nước Hoa Kỳ, trong đó cộng đồng chúng ta. Thấy không?
Dạ.
Thì một cô thấy chẳng hạn giờ riêng cái điều mà tin tức mà đưa lên công khai đó, chúng ta thấy cũng như là cái kỳ mà ông vô một cái quán ăn ở tại Eden trên Virginia, và mà thấy một cái cô mà bé tí gì đó, không biết ở bên Cali hay nhà là kỳ đã vô giống nhà thờ, ông cũng tiếp xúc cho để nói chuyện. Thì tóm tắt là chúng ta thấy khi Tổng thống Trump vô đó thì đã có cờ vàng chọc đỏ trong sông cờ Mỹ đứng sau, ông đứng sau lưng để nói chuyện vận động, thì cô thấy không?
Dạ.
Thì hỏi vậy thật sự trong cộng đồng Việt Nam tuy nhiên có những người mà từng chống ông, nhiều khi mà có thấy cái đó cũng để thay đổi cái quan điểm. Thì đa số mình cái cộng đồng, nhất là cộng đồng Latino đó,
dạ,
thì họ đã cảm tình nó có nhiều, bởi vì họ nhiều họ tiếp cận, bởi vì tất cả cô biết là khi những cái tệ đoan xã hội, ví dụ mà xã hội cái biên giới mở đó, mà nạn nhân đầu tiên là họ, thành thử ra họ nhất lại cái họ là bệnh đa số là đạo Thiên Chúa giáo, thì thử ra mặc dầu bên đảng Dân Chủ cố lôi kéo họ, nhưng mà mở biên giới mở thì họ là những nạn nhân. Rồi là chủ trương phá thai thì họ đa số họ là người Thiên Chúa giáo mà họ đình nặng về vấn đề đó lắm. Thì đó do đó mà có nhiều cái giới đó họ cũng thay đổi quan điểm, họ nhìn họ ủng hộ Tổng thống Trump. Đó là những nhiều cái nguyên nhân nha.
Dạ.
Nó thì rồi thì tất cả cuộc cái thăm dò đó thì tự như cái viện chính trị tại trường Howard Kennedy đó công bố là cái 53% thanh niên từ 18 đến 29 tuổi là họ sẽ đi bỏ phiếu. Vì trong cuộc này thì đã bên Cộng hòa cũng cố tiếp xúc họ để tầm vấn đề đó. Đó là tóm tắt là phải nói rằng cái kỳ này cái Tổng thống Trump và Ủy ban tranh cử đó đã không bỏ sót chỗ nào hết, rồi là perfect đó, là không bỏ sót một cộng đồng sắc tộc nào, họ cũng có tiếp cận. Chỉ tỷ cả ngay ở tiểu bang New York và California là coi như tiểu bang xanh. Nhưng mà thay vì mấy tổng thống trước á, ứng như Cộng hòa trước á, không bao giờ mà thôi bỏ ngỏ luôn, không tới. Ông Trump vẫn đi tới New York, trở dẫn tới California để vận động. Mà khi ông tới vận động đó, tới gần 100.000 người tới tham dự với ông. Cũng riêng ở New York thì rất là nhiều lần. Có thấy không?
Yeah.
Thì đó là một những cái mà đưa đến cái chiến thắng áp đảo Tổng thống Trump, cũng như là những cái chiến dịch mà giới truyền thông từng cách bôi nhọ Tổng thống Trump tô vẽ nào là đủ thứ tiêu cực đó. Thấy không? Thì thực tế thì cô thấy những người mà ủng hộ Trung tập lượng độc phong cách truyền thống của ông, bao gồm việc mà gọi các nhà lãnh đạo nước ngoài bằng những biệt danh vui tươi, thực sự thúc đẩy mối quan hệ tốt hơn. Nghĩa là nếu mà người mà chính trị truyền thống thì phải nói tôn trọng, còn ông này kia nói cái đó vui, nhưng mà có nhiều người mà không đồng ý, nhưng mà nhiều người tin rằng nhờ cái phương pháp của ông đó thì thực tế đã đạt kết quả nhiều hơn. Tỉ như đảng Dân Chủ á, thì mất dần cái tầng lớp lao động, nhất là nam giới, những người không có bằng đại học, gần đây nhất là gốc trong Mỹ Latin đó, thì đã đưa đến cái cuộc mà thắng áp đảo trước những người phụ nữ da trắng mà ở trình độ đại học. Thì nhiều cái đảng này sẽ tiến hành mà nghiên cứu đó, thì cũng chỉ như cô nói về sao cái đảng chủ là kiểu như nào đó, thì họ cũng lên án là lỗi của ông Biden hay là lỗi cái này cái kia để mà đổ lỗi cho nhau trong vấn đề đó. Thì qua có nhiều người phê bình cái vụ mà phá thai đó chưa đủ, thì chúng ta có thể là có luật phá thai hạn chế ở những nơi như thế chết, nhưng cũng có những vấn đề khác cấp bách hơn đối với đề phá thai. Thì tổng thống hứa rằng là không ký lệnh cấm phá thai toàn quốc, thì nhiều người tin tưởng ông điều đó, mặc dầu mà đảng Dân Chủ cố cho rằng là ông Trump không có làm trình đó. Thì đó là những cái điều mà cũng làm cho cái gì thay đổi quan điểm của nhiều người. Và đảng Dân Chủ mà nhìn thấy là họ không có cái sáng kiến để ra, mà họ có chụp mũ, họ chỉ ôm sát cái vụ mà phá thai thôi, thành ra nhiều khi tạo nên nhàm chán cho những cái đó. Do đó mà một cái nguyên nhân thúc đẩy mà mọi người dùng phiếu thông tin, mà vì thực tế vấn đề họ so sánh với kết quả trong 4 năm cầm quyền hồng với 4 năm của Biden, thì đó cũng là một nguyên nhân chính để mà thúc đẩy cuộc và tổng thống Trump thắng áp đảo như câu hỏi đó.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Wow, coi như là nghe anh kể cho một hơi như vậy thua đậm là phải rồi. Thua đậm là phải rồi. Vâng thưa anh, trước cuộc bầu cử tổng thống 2024, phe cánh tả cho rằng nếu mà cựu tổng thống Trump đắc cử sẽ bỏ rơi Ukraine, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, vật giá sẽ leo thang với chính sách thuế quan, nhất là đánh vào hàng nhập cản từ Trung Cộng, từ 60% trở lên. Vậy thì xin anh phân tích và nhận xét về cái vấn đề này như thế nào vậy thưa anh?
Thì thật ra cô ấy không chỉ vì muốn mà đánh đổ chương trình của Tổng thống Trump đưa ra về đề mà hòa bình thế giới, trong đó có Ukraine cũng như đề kinh tế, không? Thì họ luôn luôn họ nói ngược lại thôi, không? Thì chỉ như cô nhớ như năm 2016 thì tới gần như 50 nhà kinh tế gia, trong đó có 15 người mà kêu bằng lãnh giải Nobel kinh tế, thì cho rằng là khi nếu tổng thống Trump lên nền kinh tế suy thoái, GDP chưa tới 1%, nhưng mà sau 4 năm cầm quyền của ông á thì đi lên tới hơn 3%, thất nghiệp giảm xuống 3.5%, mà tương đương là thấp nhất 50 năm. Rồi thì nhiều vấn đề, còn cũng tuy nhiên là khi mà tổng thống Trump là muốn để quân bình mậu dịch Trung Cộng, để buộc họ phải mua hàng hóa của Hoa Kỳ, thì nếu mà không mua quá thì lúc đó gần như 250 tỷ Mỹ Kim mà hàng hóa của Trung Cộng vô đó, thì ông áp thuế thì 60%, thì để đem trong đó đem về hàng chục tỷ Mỹ Kim dùng ngân sách quốc gia. Thì vậy lúc đó cái giá cả thế nào cũng thấp hơn hiện nay trong 400 cầm quyền Jordan như Kavra hay đứt hay không, thì có thấy không?
Dạ.
Những cái điều họ nói đâu có đúng. Thì còn hiện tại thì khi mà tổng thống Trump mới vừa tái đắc cử thì thị trường chứng khoán lên tới 10.000 chỉ số, riêng về Tesla thì lên tới 40%, kết
wow.
Sau kết quả bầu cử riêng ngày hôm nay lên tới 10%,
bởi
đạt
vậy
giá tới 353 Mỹ Kim, thì số này anh là research được 560.000, có thấy không?
Wow, bởi vậy Hành Dung cũng nghe nói là mà tổng thống Trump mà đắc cử thì coi như là cái gì nó cũng better hết trơn, và mọi người đều hễ ha khả hê vui mừng. Anh còn nói gì thêm nữa không, hay là để Hành Dung hỏi anh chút?
Nói rồi, anh nói đó, vấn đề mà nói về Ukraine thì họ cũng xuyên tạc đủ thứ, nhưng mà cô biết á, ông Putin á thì được vài ngày gọi tổng thống Trump mà nói là ông sẵn sàng ngồi xuống để mà đặt vấn đề qua đàm cái hòa bình Ukraine, thì ông không thu về
còn ông Trung Cộng á gọi qua
giống như là chưa muốn tiếp ông vậy, con thấy không?
Dạ đó. Còn dạ còn ông Trung Cộng gọi qua chúc mừng đó thôi, bây giờ chúng ta làm ăn chung ha, vui vẻ. Cũng là vuốt ve tổng thống Trump dữ lắm luôn,
cái những gì mà họ nói đó nó xuyên tạc hết.
Dạ.
Mà bởi vì nhiều người đã phải tin tưởng tổng thống Trump lên sẽ đem lại hòa bình thế giới, cũng như là ông cụ mà tổng thư ký NATO đó, thì ông Lincoln có ông ca ngợi, ông nói tổng thống nhờ tổng thống Trump mà lên mà ép cho những thành viên NATO mà để cân nâng hết quốc phòng, nhiều người phản đối, nhưng mà nhờ vậy tới ngày hôm nay đó là cái NATO nó mạnh lên, và họ cũng yêu cầu giờ những cái thành viên của NATO đó là phải đoàn kết để cùng hợp tác với tổng thống Trump để là giữ hòa bình và cố gắng nâng cao ngân sách quốc phòng. Thì cô thấy cái chuyện chỉ là mới lên thôi mà nhiều người đã tin tưởng cái hòa bình chứ theo đến, thì hỏi cô cái Ukraine có thể đến hòa bình hay không, thấy không?
Yeah.
mà họ nhiều cái nào ông Trump nói 24 triệu ông buộc cho Ukraine vậy thôi. Tóm tắt là họ không nắm gì hết, bởi vì thật cái thế của tổng thống Trump là thường thường không, ông áp lực gì mọi mặt về kinh tế về chính trị đủ thứ rồi buộc cái đối thủ phải tuân theo. Yeah. Theo ông chẳng hạn lên giờ ông nói ok giờ cần ông Putin rút quân về đi thì ông bảo đảm rằng là cái Ukraine sẽ không phải là thành viên của NATO, phải không?
Dạ.
Còn một mặt để mà thuyết phục Ukraine ok giờ rút về biên giới đi, giờ có một cái ủy ban giữ bảo vệ hòa bình dọc theo biên giới Nga Ukraine, nhưng mà lúc hôm trước ông có nói rồi đó, giờ giữ cái chuyện phần đó là của bên Âu Châu lo và Hoa Kỳ sẽ không một người quân nào trong hết đó. Chính sách ông là sẽ vậy, có thấy không?
Dạ.
Rồi buộc lại có thể là ổng cho Putin trở lại tới Trung Quốc qua giao thiệp Hoa Kỳ và hủy bỏ tất những lệnh cấm vận. Dạ. Thì cái điều đó hai bên ai cũng có lợi hết, thì có thể là chấp nhận cái giải pháp đó đơn giản thôi, cô thấy không?
Dạ vâng. Dạ vâng, thời gian nó cũng hết rồi anh, nhưng mà Hạnh Dung còn muốn hỏi anh một câu này, nhưng mà Hạnh Dung mong rằng là anh chỉ trả lời là theo ý anh thôi nha, yes or no thôi nha.
Okay.
Coi như là cái mình đã được cái tòa Bạch Ốc rồi, mình đã được cái Thượng viện rồi, còn cái Hạ viện thì vẫn còn đang gây cấn, thì theo anh bên Cộng hòa sẽ có được Hạ viện hay không ạ? Yes or no anh, hết giờ rồi anh.
Chắc chắn mà anh tin rằng đa số đã từ có thể 223 trở lên.
Dạ.
Bởi vì sở dĩ bây giờ kết quả chưa kêu ra đó,
dạ,
thì anh có theo dõi tất cả là bởi vì có những nơi họ kiểm phiếu mà nó chưa có kết quả, không kêu thôi, cũng tự như Arizona.
Dạ, dạ Hạnh Dung
mà
anh ơi, anh ơi,
kêu mà đứng đó là trên 50 mấy% hết à.
Rồi biết rồi anh ơi, như vậy hết giờ rồi, coi như lần là mình sẽ được luôn Hạ viện Cộng hòa anh ha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt anh ơi.
Được anh hết.
Dạ. Chào anh nha. Trời ơi anh em mình hôm nay nói chuyện nghe hăng quá. Rồi mình gặp nhau tuần sau anh ha.
Rồi cô. Dạ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào tạm biệt ạ.
Khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng. Vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thể tung hoành. Dài đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng.